Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 2 tháng 11 năm 2008 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phương Tiện, trang 77. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay để niệm hồng danh giúp Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mình tiếp qua trang 77. Đối với Phật quá khứ, tại thế hoặc diệt rồi, có người nghe Pháp này đều được thành Phật Đạo. Thế Tôn đời vị lai, tức là đời tương lai, số nhiều lường khôn xiết, các đức Như Lai đó cũng phương tiện nói Pháp. Chứ mình học rồi, tức là các Phật ở đời trước, đời sau, đời hiện tại đều dùng các phương tiện để mà nói Pháp. Tức là nói Pháp một phương tiện, tức là nói ba thừa. Độ thoát các chúng sinh vào trí vô lậu Phật. Mấy cái này quý vị hiểu rồi, mình khỏi nhắc lại. Nếu có người nghe Pháp, không ai không thành Phật, thệ nguyện như chư Phật xưa ta thực hành Phật Đạo, đều muốn cho chúng sinh cũng cùng được đạo đó. Tức là tất cả các Phật đều cũng muốn tất cả chúng sinh đều được thành Phật, chứ không phải là chỉ thành thanh văn hoặc là thành cái gì khác đâu. Tuy nói trăm nghìn ức, vô số các pháp môn, kỳ thực là nhất thừa. Cái này quý vị hiểu rồi, mình mới học thì rồi. Chư Phật lưỡng túc tôn, lưỡng túc tôn thì rồi mình cũng học rồi. Lưỡng túc tức là hai thứ đầy đủ, phước của huệ. Biết Pháp thường không tính, Phật trùng từ duyên khởi. Biết Pháp thường không tính, không tính tức là không có cái tính thường hằng. Biết Pháp, Pháp tức là không phải có một cái tính riêng biệt như vậy. Nhưng mà Pháp đó, tức là tất cả. Chứ không phải là Pháp là chỉ mình nói là chỉ có thế này, chỉ có thế kia, tức là phải theo đúng hệt như vậy, làm như vậy thì mới đúng là Pháp. Còn cái kia không phải là Pháp. Thành ra Pháp thường không tính là như vậy. Phật chủng từ duyên khởi, tức là giống Phật từ duyên khởi, tức là lúc bắt đầu đã có cái Phật tính rồi, giống Phật rồi, cho nên nói nhất thừa Pháp đó ở ngôi Pháp tướng thế gian thường còn, biết nơi đạo tràng rồi. Đạo tràng tức là cái chỗ mà để mình tu tập, để mình giác ngộ. Hôm trước quý vị học rồi ha. Tràng tức là trường, tức là cái chỗ tụ tập lại. Đạo tức là giác ngộ. Đạo sư phương tiện nói, đạo sư tức là ông thầy dạy đạo. Cõi trời người cúng dường, Phật hiện hiện ở mười phương, số nhiều như cát bụi xuất hiện ra ở đời, vì an ổn chúng sinh cũng nói Pháp như thế. Tức là tất cả các chư Phật ở đây hoặc là thế giới nào này, hoặc thế giới nọ, hoặc là pháp môn này, pháp môn kia, bây giờ mình nói Phật Di Đà, Phật Dược Sư hay Phật gì đi nữa, thì là cũng đều nói y hệt như vậy. Chứ không phải là chỉ nói là Phật Dược Sư, mà nói chỉ bây giờ chỉ kết chỉ ngũ sắc về đằng mà cho nó hết bệnh. Cái đó là cái phương tiện của Phật Dược Sư. Biết vằng lặng bậc nhất nên dùng phúc sinh phương tiện. Vằng lặng nó tức là thanh, tức là tịnh mặc, tức là tịch diệt. Biết vằng lặng bậc nhất tức là hạng nhất, nó cái duy nhất nó là cái vắng lặng, tức là tịch diệt. Chư pháp từng bản lai từng tịch diệt tướng thì trước mình học rồi. Nên dùng sức phương tiện, tuy bày ra các đạo kỳ thực là Phật thừa. Tức là mình nói cái này nói cái kia, pháp môn niệm Phật, pháp môn thiền, pháp môn này, pháp môn nọ, pháp môn chỉ chú, pháp môn gì đó, thì rốt cục lại nó cũng phải là Phật thừa. Tức là bây giờ Đức Phật sẽ giảng kỹ cho ngài Xá Lợi Phất hiểu. Kỳ thực vì Phật thừa biết việc chúng sinh làm nơi thâm tâm suy nghĩ, việc nghiệp làm đời quá khứ, tính dục sức tinh tiến và lợi căn bụng căn. Cái này hôm trước mình học rồi, cái thập lực của Đức Phật. Tức là Đức Phật biết căn tính của chúng sinh như vậy thì ra Đức Phật mới giảng cho cái người đó như vậy. Tức là Đức Phật biết cái thứ này nó thích cái này thì Đức Phật cho kiểu vậy. Khi nó vào rồi Đức Phật dẫn dắt đi lên, đi lên. Thành ra chứ không phải là chỉ ngưng ở chỗ đó. Dùng hết thầy nhân duyên cùng lời lẽ, thí dụ tùy cơ phương tiện nói. Cái này đâu có gì thắc mắc nữa. Phật lập lại như trước thôi. Ngày nay ta cũng vậy, vì an ổn chúng sinh, dùng hết thầy pháp môn chỉ rõ nơi Phật đạo. Ta dùng sức trí tuệ biết tính dục chúng sinh. Tính dục tức là cái tính ham muốn của nó, cái tính nó thích cái gì. Ví dụ đứa thích danh, đứa thích lợi, đứa thích tiền, đứa thích gì đó, thì tùy theo cái của nó mà chỉ cho nó. Chỉ cho nó nhưng mà dùng cái phương tiện đó để mà dắt vào đạo, chứ không phải là để mà cái bằng là để dụ dỗ tụi nó. Ví dụ như nó thích tiền, cho nó tiền, cho nó trúng số thì nó đi nó xài, ăn xài, nó không tu. Thì nó không phải Đức Phật làm như vậy. Phương tiện để nói các pháp đều khiến cho vui mừng. Xá Lợi Phất nên biết, ta dùng mắt Phật xem, thấy sáu ngã chúng sinh. Sáu ngã tức là sáu cái đường của chúng sinh, tức là chúng sinh trong lục đạo. Quý vị biết rồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời người nhá. Nghèo nàn không phúc tuệ, vì không tu phúc, không tu tuệ thì nó nghèo. Nghèo nàn là như vậy quý vị. Tức là ví dụ như cái người mà không có bòn phúc, không bòn tuệ, thì bây giờ chẳng hạn như mình cũng giống như mình, bây giờ mình đi làm mà mình có nhiều xài bấy nhiêu. Lương tháng nào xài tháng đó mất tiêu rồi còn vay thêm nữa. Rồi còn ốp nhà mọc gây gì nữa thì thôi, mai mốt không còn cái gì. Thì ở đây cũng vậy. Nếu mà bây giờ mình phúc mình không tu, mà tuệ mình cũng không tu nữa, Tức là làm phước thì cũng không làm phước, mà tu học thì cũng không tu học, thì thôi mai mốt thành cái gì được. Khổ tiếp nối không ngừng, vào đường hiểm sinh tử, khổ tiếp nối không ngừng, nói là Đức Phật nói như vậy. Cái hạng đó thì cứ tiếp tục vào như vậy, và khổ nối luôn không dứt là như vậy. Đắm sâu nơi năm dục ngũ dục mình biết rồi ha, tài sắc danh thực thùy. Như mau ngu yêu đuôi, vì tham mái tự che, đuôi mù không thấy biết. Mau ngu á, tức là châu mau. Cái lời này ông thầy Thanh Từ dịch, đúng ra thì nó phải châu mau, mà nó là con bò. Con bò giác thôi đó. Quý vị biết con bò giác không? Con bò giác tức là bên Tây Tạng. Đúng ra cái vùng mà nó có con bò giác này là từ bên Tây Tạng cho tới Mông Cổ. Tức là suốt một cái vùng đó, cái loại bò này. Cái bò này thì nó giống như con bò mộng á, nhưng mà cái lông nó thật là dài xuống. Quý vị nào thấy hình nó rồi phải không? Chưa thấy hình thì đây. Thấy hình không? Cái lông nó dài thon như vậy, lông dài tới gần đất như vậy. Đó. Thì cái con bò này lông nó rất dài. Và quý vị để ý thấy là nó có cái hump, tức là trên cái cổ của nó, cái gáy, cái ót của nó phồng cao lên giống như mấy con bò mộc đó. Bison hoặc buffalo bên Mỹ này cũng vậy. Hoặc mấy cái đứa mà cao bồi mà nó rodeo nó leo lên mấy con bò mộc như vậy thì nó cũng có cái hump này, nó không giống như con trâu Việt Nam quý vị. Thì mình, nếu Việt Nam mình dịch là châu mau đó thì nó không giống, hoàn toàn nó đâu có giống con châu Việt Nam mình đâu. Thì quý vị thấy con ngưu mau ngưu này nó thuộc loài là bò rừng. Bò rừng thì nó khó dạy nó lắm. Nhưng mà bên người Tây Tạng với lại người Mông Cổ đó, người ta cũng dạy nó được. Dạy nó được nhưng mà hầu hết là để chở đồ thôi. Chở đồ thì người ta chở hai bên hông. Quý vị nhìn cái lưng của nó thấy không? Leo lên cưỡi thì nó sẽ bị đau lưng sau. Khó lắm mà người ta cũng sợ nữa. Vì thứ này là thứ ba thuộc loại bison, một họ với nó. Tức là thứ bò mộng á, bò mộng mà Mỹ nó chơi rodeo nó leo lên cái là nó đá văng bể đầu. Tại sao quý vị biết người ta sợ không dám cưỡi nó chứ không phải gì. Nhưng mà chở đồ thì được. Chở đồ á, tức là người ta thường thường người ta để chở đồ giống như lạc đà, tức là người ta để hai cái thùng đồ hai bên hông nó. Đó, để người ta cột ngang vậy thôi, chứ không phải để trên lưng. Để trên lưng mà nó sùng nó đá cái là văng. Người ta để như vậy xong người ta dắt đi. Thì cái này á, cái thứ bò cái á thì người ta nuôi để người ta lấy sữa. Thì cho dân Tây Tạng nó có cái sữa giác. Bây giờ quý vị biết qua bên đó vẫn có, thường thường nó uống cái sữa đó. Cái này là con bò, mà con bò này thì quý vị thấy để ý các địa đặc điểm, và tại vì cái lông nó dài, nó ở xứ lạnh xứ tuyết luôn, nhìn thấy tuyết phải không? Thành ra ở mấy cái xứ đó cái tuyết của nó dài như vậy mà xứ nó rất là lạnh, thành ra nó không có dùng cái đuôi giống như là cái đuôi của con bò mình. Quý vị thấy con bò thường mình bò bên Ấn Độ hay gì đó, thì cái đuôi nó dài xuống ở đầu, nó có một cái túm lông thôi gì phải không, thì nó phe phẩy này nó đập ruồi. Đó, thì nó không có cái đuôi của con bò này á, quý vị nhìn đây chụp hình phía sau kinh khủng á, nó bự như vậy mà rất là đẹp phải không, lông nó từ trên đấy mà đi xuống dài, rất là dài như vậy. Thật ra trong này ta nói mưu ngao ái vĩ là vậy, mau ngưu xin lỗi, mau ngưu ái vĩ, tức là con bò giác này nó thương cái đuôi của nó. Thật ra nó phải thương đuôi là tại vì sao, tại vì thấy ở xứ lạnh như vậy, quý vị thấy tuyết này, thì cái đuôi nó cụp vào để nó che chở nó. Cái lông nó dài nó cụp vào nó che chở cho nó lạnh chết. Những thứ bò khác ấy, thì nó phất cái đuôi lên trên, nó phất qua phất lại. Con bò này nó không có phất đuôi. Thành ra thường thường người ta ít thấy đuôi con bò này, quanh sau lưng ấy, thì nó thấy. Thế quý vị thấy cái đuôi nó rất đẹp. Ở trong thành ra ở trong cái kinh nó nói về mau ngưu ái vĩ là như vậy, như trâu mau mến đuôi, thật ra là con bò phải không? Chứ không phải là con trâu. Giờ quý vị hiểu rồi ha. Bò giác. Con bò này là thuộc loại ở bên Ấn, từ Nepal, Ấn, Tây Tạng cho tới vùng Mông Cổ thôi. Chứ bên Trung Quốc hẳn thì nó không có. Dĩ nhiên là bây giờ thì Mông Cổ, Tây Tạng nó cũng thuộc Trung Quốc rồi. Nhưng mà cái này nó là một cái chứng minh nữa là quý vị thấy cái kinh này nó viết từ ngày xưa. Chứ không phải là kinh này do bên Tàu người ta chế ra. Đắm sâu nơi năm dục như mau ngu yêu đuôi, tức là như vậy. Tức là ngày xưa người ta tưởng, người ta nghĩ là tại vì con này nó thích cái đuôi nó quý lắm. Thì nó ôm chứ nó không phe phẩy, nó không dùng nó để đập ruồi. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Cái đuôi đẹp Phật. Vì tham mái tự che, đuôi mù không thấy biết, không cầu Phật thấy lớn cùng với pháp diệt khổ. Mấy cái này quý vị đâu có gì thắc mắc nữa. Tức là cái này là vì mình ngu, đuôi mình điếc, mình không thấy những cái đó. Đi sâu vào tà kiến, lấy khổ mong bỏ khổ. Lấy khổ mong bỏ khổ, khổ tức là cái không vừa ý để cho mình trừ cái khổ đó. Tức là ví dụ như bây giờ mình nghĩ, thôi bây giờ mình nghèo quá, bây giờ mình phải có tiền là mình hết khổ. Thì mình lấy cái tiền nó về thì cái tiền nó lại là một cái gốc được khổ nữa. Nhưng mà mình không hiểu. Cái người mà ta tu đạo thì người ta hiểu như vậy. Lấy khổ mong bỏ khổ. Phật vì chúng sanh này sinh này mà khởi tâm đại bi. Đại bi tức là cái lòng xót chúng sinh lớn. Xưa ta ở đạo tràng xem cây cùng tàn bước, trong 37 ngày liền suy nghĩ những việc đó. Rất hay. Nhiều người đọc lướt hôm qua phía này thôi, rồi không có để ý điểm này. Khi xưa ta ở đạo tràng, tức là lúc mà Đức Phật ở Bồ Đề đạo tràng, thì quý vị nhớ là Đức Phật ở 49 ngày phải không? Tại sao ở đây là nói 37 ngày liền? Xem cây cùng tản bước trong 37 ngày liền, suy nghĩ những việc đó. 37 tức là 21 ngày. Cái này rất là hay quý vị nhé. Mà cái này giải thích cho quý vị tại sao mà Chí Khải Đại Sư, Thiên Thai Chí Khải Đại Sư mà của Tông Pháp Hoa, tổ Tông Pháp Hoa này, ông nói câu mà ông chia ra Đức Phật nói kinh là năm thời: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương quảng bát, mà nhị thập nhị niên bát nhã đàm, Pháp Hoa Niết Bàn khục bát niên, và Pháp Hoa cuối cùng mình biết rồi. Nhưng mà tại sao lại nói Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, tức là 21 ngày? Thì hôm trước mình nói cái đó là tại vì Đức Phật nói cho các Bồ Tát cái gì thì cho nhanh. Nhưng mà tại sao cái bộ Hoa Nghiêm nó kinh khủng lớn lắm, 80 cuốn, là ít là nhiều 80 cuốn, 60 cuốn, 40 cuốn, mà còn nói là ngày Long Thọ đó xuống dưới Long Cung nó còn thấy cái kho đó toàn là kinh Hoa Nghiêm không ở dưới nữa. Vậy thì làm sao mà trong 21 ngày mà lại quá trình ra như vậy được? Thì cái này nó phần này. Tại vì cái này á, tức là lúc mà Đức Phật xong 49 ngày rồi đó, nếu mà mình nói theo đúng lịch sử ra mà ghi lại ở trong kinh điển Nguyên Thủy á, thì sau khi Đức Phật nói cái kinh nó xong rồi thì có hai người thương buôn ở bên Biến Điện ấy, đi qua, đi lại ghé đó rồi xin Đức Phật, rồi Đức Phật mới cho cái móng tay với cái tóc á, chút xíu tóc á, thì bây giờ bên Biến Điện người ta vẫn còn thờ. Thì ra hai người đó lại là những đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Nhưng mà đúng ra là chẳng phải đệ tử, vì Đức Phật chỉ nói thôi, chứ họ cũng chẳng chứng gì, họ cũng gì hết, họ chỉ xin cái xá lợi, tức là cái phần tóc với lại móng tay họ đem về bên Biến Điện họ thờ thôi. Nhưng mà xong lúc đó thì Đức Phật mới suy nghĩ, thì ở đây trong kinh nói rõ này, lúc mà Đức Phật ngộ đạo rồi thì Ngài ở dưới cây Bồ Đề, bây giờ Ngài mới suy nghĩ, Ngài mới xem cây, tức là Ngài ngồi Ngài quán, và Ngài tản bước, tức là Ngài đi kinh hành xung quanh cái cây, cái khu rừng đó, đúng ra là khu rừng. Bởi vì nếu mà quý vị nói nhớ lại hôm trước mình có nói rồi, là cái lịch sử mà lúc Đức Phật ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề ở Bồ Đề đạo tràng đó, là Ngài ở 7 tuần, nhưng mà không phải lúc nào Ngài cũng ngồi hết, mỗi tuần mà Ngài mỗi đi và đi tới những chỗ khác nhau nữa ở chung quanh nữa. Thì giờ trong cái kinh mà kinh Nguyên Thủy đó họ nói rất rõ những chuyện này. Thì sau khi mà Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật đi 21 ngày ở dưới đó suy nghĩ. Ở trong kinh này thì nói là Ngài suy nghĩ là có nên đem cái giáo pháp này, tức là Ngài chứng Phật thừa rồi, thì Ngài mới nói đem cái pháp này để mà dạy cho chúng sinh không. Thì Ngài thấy rõ là dạy không được, bởi vì nếu mà dạy thì nó không hiểu rồi, ở dưới này nói này đâu. Nhưng mà đúng ra trong cái phần này, trong 21 ngày này á, thì Đức Phật mới lên 7 chỗ trong kinh Hoa Nghiêm á, tức là Ngài đi 7 chỗ trong kinh Hoa Nghiêm để mà Ngài thuyết pháp. 9 hội thì quý vị đọc kinh Hoa Nghiêm biết phải không? 9 hội 7 chỗ thì Đức Phật nói pháp ở 7 chỗ như vậy. Thì nhiều người nói kinh nó không, họ không tin, là vì 21 ngày mình xong Đức Phật đi giữ về được mà lại nói cho Bồ Tát nói gì không à? Thì trong đó là như vậy. Ở đây quý vị hiểu chỗ trong 37 ngày liền phải không? Ở trong người có cái chữ này 37 tức là 21 ngày ấy. Trong 21 ngày liền Đức Phật làm gì mà cứ đi vậy không à? Thì nếu mà quý vị đọc theo kinh điển Nguyên Thủy ấy, thì Đức Phật đi. Còn ở trong kinh Đại Thừa ấy, là trong 21 ngày đó là Đức Phật giảng cái kinh Hoa Nghiêm. Trí tuệ ta chứng được vi diệu rất tuyệt vời, những chúng sinh độn căn tham vui si mồ tối, những hạng người như thế làm sao mà độ được nữa? Tức là Đức Phật suy nghĩ như vậy. Thành ra Đức Phật không có nói pháp cho hạng đó, mà Đức Phật nói cho Bồ Tát. Bồ Tát là những người đã tu hành lâu đời nhiều kiếp rồi, đi theo nhiều Đức Phật, đi theo nhiều pháp sư rồi, thì cho các ngài đó biết mới hiểu được cái đó. Khi ấy các phạm vương tức là các vua trời và các thiên đế thích, bốn thiên vương giúp đời cùng trời đại tự tại, các cõi thiên chúng khác, trăm nghìn nước họ hàng chắp tay cung kính lễ, muốn ta chuyển pháp luân. Thì quý vị đọc kinh Hoa Nghiêm đó là quý vị cũng thấy rồi, đúng lúc đó là các ngài này cũng nói Đức Phật chuyển pháp luân và Đức Phật giảng cho các Bồ Tát. Ta liền tự nghĩ rằng nếu chỉ khen Phật thừa, chúng sinh chịu khổ mãi chẳng hay tin pháp đó, vì phá pháp chẳng tin, xa vào ba ngã ác, địa ngục ngập vì súc sanh, phải không? Nói với lời chúng sinh là chúng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, phải tu như vậy thì nó không tin, nó nhất định nó đòi cái chuyện khác thôi. Thì nếu mà nó như vậy thì nó sẽ đọa vào đường ác, và nếu mà nó đọa vào đường ác như vậy thì là cũng là lỗi của mình nữa. Thà ta không nói pháp, mau vào cõi niết bàn, cái hạng đó thôi bây giờ mình đừng nói với nó, vì mình nói nó không chịu nghe đâu, nó đòi nghe cái thứ mà nó thích nghe thôi. Liền nhớ đến Phật xưa thường thành sức phương tiện. À thì lúc đó Đức Phật mới nói, nhớ liền là ngày xưa các Đức Phật, Phật xưa phương tiện đủ điều, phải không? Tức là các Phật xưa cũng dùng những phương tiện để mà độ chúng sinh thôi, chứ còn nếu mà nói thẳng với nó liền là bây giờ tụi bay phải tu đàng hoàng, tụi bay phải về, tụi bay phải bỏ hết mọi sự, thì nó đâu chịu tu. Nên bây giờ phải nói thôi tới chùa đi làm cái này, làm cái này được, cái này được cái nọ, thì nó mới thích lúc đầu, rồi từ mới dắt nó vào. Ta nay chứng được đạo cũng nên nói ba thừa, tức là ba cách từ từ đi lên. Mình nói nhiều lần nhé, khỏi nói lại. Khi tư duy như thế, tức là suy nghĩ như vậy, mười phương Phật hiện ra tiếng Phạm an ủi ta, hay thay Đức Thích Ca, thầy dẫn đường bậc nhất, được pháp màu vô thượng, theo hết thầy chư Phật mà dùng sức phương tiện, chúng ta đều chứng được pháp tối diệu bậc nhất. Vì mọi loài quần sinh phân biệt nói ba thừa, trí kém ưa pháp nhỏ, không tin mình thành Phật. Tức là các Phật khác đều lại nói: Thích Ca, ông được pháp màu rồi, tốt như vậy, bây giờ ông nên dùng cái pháp phương tiện, tức là nói ba thừa đi cho chúng sinh nó hiểu. Vì cái trí tụi này là cái thứ trí kém ưa pháp nhỏ, không tin mình thành Phật, bảo nói bây giờ các ông các bà sẽ thành Phật, sẽ thành thì nó không chịu tin, nó không nghĩ như vậy, nó chỉ muốn là bây giờ nó cầu xin được cái gì thôi. Thành ưa pháp nhỏ, không tin mình thành Phật, vì vậy dùng phương tiện phân biệt nói các quả, tức là phải có quả. Bây giờ đầu tiên là tu Đà Hoàn phải không, rồi tức là quả thất lai, rồi tới nhất lai, rồi cái gì đó quý vị nhớ. Tuy lại nói ba thừa chỉ vì dạy Bồ Tát, tức là nói ba thừa rốt cục lại cũng là để dẫn dắt chúng sinh vào cái Bồ Tát đạo thôi. Xá lợi ông nên biết xá lợi tức là xá lợi Phật ấy. Ta nghe bậc đại thánh tiếng trong suốt nhiệm màu xưng Nam Mô chư Phật, lại nghĩ như thế này. Nam Mô tức là vinh danh, quý vị nhớ không, chứ đừng có nghĩ là Nam Mô tức là quy y, là nương tựa, là cái gì, không phải như đó. Nam Mô tức là vinh danh, giống như đạo Chúa thì nó nhân danh Cha và Con Thánh Thần gì đó, nhân danh Nam Mô Nam A. Hoặc ví dụ bây giờ quý vị đi biểu tình ngoài, hoan hô vinh danh ông này ông kia, phải là Nam Mô. Lại nghĩ như thế này, ta ra đời xấu ác như lời chư Phật nói, ta cũng thuận làm theo. Đời xấu ác tại vì gọi ta bà, quý vị biết rồi nhé. Liền đến thành Ba Nại, các pháp tướng lặng lẽ. Thành Ba Nại tức là thành Ba La Nại. Ba La Nại tức là Benares. Benares là tên cũ. Bây giờ quý vị mà đi qua bên đó thì nó gọi là Varanasi. Hôm trước mình nói rồi phải không? Nó là cái thành phố cổ nhất thế giới, 5.000 năm. Nó có những di tích mà tới 5.000 năm, quý vị biết không? Thành phố rất là xưa. Hồi đó là 50 anh em tổ chức như ở đó. Ở gần đó có cái chỗ gọi là vườn độc quyền đó. Đó, Deer Park. Thì chỗ đó là 50 anh em ông Kiều Trần Như ở đó. Thì ngài nghĩ như vậy rồi, ngài mới đi đến thành Benares, tức là bây giờ kêu bằng Varanasi, tức là cái chỗ vườn lục quyền đó, để mà độ cho 50 anh em Kiều Trần Như. Vì nên dùng sức phương tiện, vì 5 tỷ khưu nói mới gọi chuyển pháp luân. Tức là Đức Phật nói cái bài pháp đầu tiên cho 50 anh em Kiều Trần Như, thì nói bài pháp gọi là pháp tứ đế. Pháp tứ đế tức là đúng ra quý vị mà đọc ở trong kinh Nguyên Thủy, gọi là pháp chuyển pháp luân, tức là xoay cái bánh xe pháp. Tức là nói về tứ diệu đế, bát chính đạo thôi, chẳng có gì. Bèn có tên Niết Bàn, tức là lúc đó thì mới có cái danh từ gọi là Niết Bàn. Tức là khi mà các ông mà tu tứ diệu đế về khổ tập diệt đạo, thì cái đạo đế là đưa quý vị tới Niết Bàn. Thành ra lúc đó mới gọi là Niết Bàn. Niết Bàn tức là tịch diệt. Và bậc A-la-hán, pháp tăng tinh khác nhau. Vì lúc đó Đức Phật nói cái bài pháp chuyển pháp luân đó, mà bây giờ mới có cái danh từ gọi là Niết Bàn. Rồi mới có cái quả thứ tư là quả A-la-hán. Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, An Hàm, A La Hán, tức là quả rốt ráo hết. Pháp tăng tên khác nhau, tức là cái pháp và tăng tức là ông thầy nữa, cũng là tên, những cái tên gọi khác nhau hết. Chứ ngày xưa thì không phải như vậy, chỉ việc mình ngồi mình ngộ đạo thì gọi vậy thôi. Bây giờ thì gọi cũng giống như bây giờ quý vị thấy thầy tu mà nhỏ thì gọi là gì, Sa Di phải không? Rồi Ô Sa Di, rồi cái gì, rồi tới ông Đại Đức, rồi tới ông gì Thượng Tọa Hòa Thượng, chia nhau rồi là Đại Lão Hòa Thượng, Trưởng Lão Hòa Thượng, tăng thêm lên. Nhưng mà đúng là thật sự ngày xưa đó, ở trong lúc Đức Phật ấy, thì người ta gọi Đức Phật là gì quý vị? Đại Đức, Đại Đức Cổ Đàm. Quý vị ở đây, quý vị nào mà thọ tam quy ngũ giới rồi, thọ ngũ giới rồi, quý vị đều là Đại Đức hết. Đại Đức ấy. Đại Đức là cái danh từ mà gọi tất cả quý vị. Đại Đức tức là cái đức lớn, mà cái chữ đức lớn này của nó, cái chữ Sanskrit của nó là để chỉ cho bốn chúng theo Đức Phật, tứ chúng theo Đức Phật, chứ không phải là để gọi trong sư. Quý vị hiểu điểm đó. Bây giờ thì nó khác, bây giờ tức là họ phân biệt ra, họ nói cái này phân sư thôi. Cũng giống như bây giờ quý vị nói, bây giờ tôi là thượng tá, tôi là thiếu tá, tôi là thiếu úy hay cái gì đó. Thì tôi nghĩ hãng mà gọi tôi là thượng tá thì tôi là cái cấp bậc đó trong quân đội thôi. Chứ bây giờ người ta không nghĩ là ở ngoài kia cũng có cái thứ thượng tá hay thứ gì. Thì cái xưa nó khác, mà bây giờ nó khác. Tức là lúc mới đầu ra thì chữ đại đức của nó, tức là cái người mà có tu hành, bắt đầu vô tu hành, lớn nhỏ thì không cần biết, bởi vì Đức Phật không có phân biệt. Rồi sau này mới dùng những cái chữ phân biệt ra để mà chỉ cao chỉ thấp. Nhưng nếu mà ngộ, nếu mà giác ngộ rồi thì gọi là Thế Tôn, Như Lai. Chưa giác ngộ thì vẫn là Đại Đức. Đại Đức tức là cái người tu rồi, tất cả quý vị đây mà thuộc ngũ giới gọi là Đại Đức hết. Bây giờ mình hiểu cái chuyện đó rồi. Pháp tăng tên khác nhau từ kiếp xa xưa tới, khen rõ pháp Niết Bàn, dứt hẳn khổ sinh tử, ta thường nói như thế. Xá lợi Phất nên biết, ta thấy các Phật tử, người trí cầu Phật đạo vô lượng nghìn muôn ức đều đem lòng cung kính đi đến chốn Đức Phật, từng theo chư Phật nghe nói các pháp phương tiện. Ta liền nghĩ thế này, Tức là Đức Phật nói, bây giờ ông Xá Lợi Phất, tôi đã thấy, ngày xưa tôi đã từng đi theo các Phật khác, và các chư Phật đời quá khứ cũng đều như vậy hết. Và những người mà muốn tìm đạo, người trí cầu Phật đạo vô lượng nghìn ước đều đem lòng cung kính đi đến những chỗ Đức Phật như vậy để mà tìm hiểu đạo, tìm học cái đạo. Thì bây giờ tôi nghĩ thế này, sở dĩ Phật ra đời vì nối trí tuệ Phật, nãy chính đã đến thời Xá Lợi Phất nên biết. Phật ra đời vì nối cái trí tuệ Phật là bởi vì Đức Phật đó mà nhập diệt rồi nhé, thì ai mà nối tiếp? Thì ra hầu hết là chỉ có đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà đệ tử của Đức Phật, mà hồi quý vị sẽ thấy như vậy, đệ tử của Đức Phật chưa chắc là giữ được cái diện mối của Đức Phật. Bởi vì giống như mình nói, bây giờ cái lịch sử Phật giáo bên Ấn Độ, lúc nó đông biết bao nhiêu đi, thì kheo thì kheo ni cũng có nữa, bà Mahasabha Sở Đề đó ra Judalai, mà bây giờ đâu có. Hầu như là nó diệt mất hẳn luôn bên đó rồi. Mà có một thời là bên Ấn Độ là không còn nữa. Rồi không những như vậy mà bên Pakistan, Kashmir, rồi bên Afghanistan bây giờ này, ngày xưa đó là Phật, đạo Phật ở bên đó rất thịnh hành lớn lắm. Họ cất, họ đục những cái tượng đá lớn, rồi họ làm những cái chùa rất là lớn, vĩ đại, Huyền Trang cũng đi, cũng còn kể nữa. Rồi chùa đó 10.000 tăng trong đó. Mà bây giờ quý vị nên nói, mọi một tăng không ra, không có một sư nào hết. Thì nó không phải là chưa chắc mình tu mà mình giữ được đạo đâu quý vị. Hoặc là mình xuất gia mình giữ được đạo, không phải. Thì ra ở đây Đức Phật mới nói là cái đạo Bồ Tát rồi vậy, cái Bồ Tát đạo mới giữ được đạo. Mọi hồi mình sẽ thấy, cái đó quan trọng vô cùng. Nay chính đã đến thời Xá Lợi Phất nên biết, người độn căn trí nhỏ, kẻ chấp tướng kiêu mạn chẳng hay tin pháp này. Tức là nói là mình thành Phật được á, họ không tin. Giống như quý vị nói bây giờ, quý vị thôi bây giờ mình đi thọ Bồ Tát giới đi. Ơi Bồ Tát không được, Bồ Tát là phải thế này, phải thế kia, chẳng có được phải gì. Bồ Tát tức là mình lập cái nguyện ra thế thôi. Thế mà mình nguyện thì mình thành Bồ Tát. Nay ta mừng không sợ ở trong hàng Bồ Tát thẳng thắn bỏ phương tiện chỉ nói đạo nhất thừa. Tức là Đức Phật không dùng cái phương tiện nữa, để không nói là các ông thành La Hán hay là thành gì phải tu bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, phải dâng bao nhiêu cái y, phải niệm bao nhiêu câu niệm Phật hay là niệm bao nhiêu câu chú mới được Phật. Không, Đức Phật nói các ông là Phật, bây giờ các ông phải tìm ra, phải ngồi mà thấy được cái Phật tính của các ông ra, rồi hành theo như vậy. Ở trong hàng Bồ Tát thẳng thắn bỏ phương tiện chỉ nói đạo nhất thừa, Bồ Tát nghe pháp này lưới ngờ đều trừ hết. Tức là cái người mà có tâm Bồ Tát hoặc là theo Bồ Tát đạo thì người ta thấy nghe vậy là người ta hiểu liền. 1.200 La Hán cũng đều sẽ thành Phật, tức là các La Hán, tức là các ngài mà thuộc bậc hữu học mà đã trở thành vô học theo Đức Phật đó, tức là tu theo Niết Bàn đó, tức là tu tứ diệu đế cũng sẽ thành Phật. Như nghi thức nói pháp của chư Phật ba đời, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai vậy, ta nay cũng như thế nói pháp vô phân biệt. Tức là hôm trước mình học rồi phải không, cái phần phương tiện phần trên này nè, thì mình nhớ là Đức Phật nói dùng các phương tiện để mà nói, nhưng mà rốt cục lại cũng là tới Phật tử thôi. Thì bây giờ Đức Phật cũng sẽ như vậy. Chư Phật hiện ra đời xa vời khó gặp gỡ, chính sự ngài ra đời nói pháp này càng khó, vô lượng vô số kiếp nghe pháp này cũng khó, người hay nghe pháp này người ấy lại khó hơn. Tức là quý vị thấy, tức là Đức Phật đã ba đời chư Phật ra nói thì phải nói pháp phương tiện ra thì đại chúng nó mới nghe nhiều, chứ nói cái Phật thừa ra thì đại chúng nó nghe ít, vì nó không hiểu nổi hoặc nó cũng không muốn nữa. Không nói thật chứ bây giờ bảo bây giờ quý vị thành Phật cái gì không thích. Họ thích thì thôi, bây giờ tôi vô đạo Phật làm sao cho tôi có giàu có này, nhà cửa yên ổn này, hay là cái gì thôi. Chứ họ không thích những chuyện đó. Thành ra Đức Phật ra đời để mà nói pháp đã khó rồi, nhưng mà cái người nghe pháp, người hay nghe pháp này, người ấy lại khó hơn nữa. Như quý vị đây mà quý vị chịu khó mà ngồi nghe kinh Pháp Hoa đó, tức là quý vị đã phải là thuộc hạng đặc biệt, trên đời hiếm có. Ví như hoa ưu đàm hết thảy đều ưa mến. Hôm trước mình nói rồi phải không? Hoa ưu đàm đó tức là cái hoa mình gọi là linh thoại, tức là cái hoa mà hiếm có. Chứ bây giờ các ông ấy đi kiếm, hôm trước mình cũng nói là mình nhắc sơ trở lại thôi, tức là hôm trước thì các ông đi kiếm lại, các ông nói cái này là loại cây sung, trái sung, vì cái hoa sung nó nằm phía trong. Nhưng mà tôi nói xin lỗi quý vị, cái đó họ muốn nói vậy họ nói. Vì nếu mà đã không thấy thì 3.000 năm cũng thấy. Nếu mà cái hoa nó nở phía trong, nhìn không thấy, bữa nay không thấy, năm tới không thấy, năm mốt không thấy, thì 3.000 năm nữa cũng làm sao mà nó tự dưng cái nó lòi ra được. Thành ra không phải là 3.000 năm mà nó lòi ra, tức mà nó thành ra hoa sung. Hoặc là nói như là cái hoa gì ở bên Nepal đó, hoa ưu đàm mà ông bà ra hoàng hậu bà níu xuống cái dây leo như vậy, thì họ nói họ thấy hoa đẹp họ nói vậy thôi, chứ còn đúng ra cái ý nghĩa của nó tức là cái hoa mà hiếm có thôi, cái gì mà khó kiếm khó có thì gọi là ưu đàm. Hết thảy đều ưa mến, hiếm có trong trời người, lâu lâu một lần nở, người nghe pháp mừng khen, nhận đến thốt một lời, tức là đã cúng dường hết thảy ba đời Phật, người ấy rất hiếm có hơn cả hoa ưu đàm. Cái này Đức Phật khen, tức là nghe được cái kinh nhục pháp liên hoa mà mừng mà khen ngợi ấy, thì là cái người này là còn hiếm có hơn cả hoa ưu đàm nữa. Cái thứ quý báu như vậy mình nói cũng giống như là hột xoàn mà 3 carat, 5 carat, 10 carat, hột xoàn bự một ngón trên cái nó mắc không, mà bây giờ cái người mà nghe pháp này hoan hỷ rồi còn quý hơn là cái hột xoàn nữa. Các ông đừng có nghi ta là vua các pháp, khắp bảo trong đại chúng chỉ lấy đạo nhất thừa dạy dỗ các Bồ Tát, không thanh văn đệ tử. Tức là Đức Phật rốt cục lại là chỉ dạy cái pháp này thôi, mà muốn dạy pháp này là chỉ dạy cho Bồ Tát được thôi, chứ không có cái Bồ Tát đạo, tức là không có cái trí cầu đạo Bồ Tát, là không thể mà theo cái pháp quan được. Bởi vì một hồi quý vị đọc, càng đọc xuống dưới thì càng chối. Ví dụ như cái phẩm Đề Bà Đà Đa chẳng hạn, quý vị tụng rồi phải không, phẩm thứ 12 đó. Sao tự dưng mấy ông kia tu mấy đời mấy kiếp, biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật, chứ có nhỏ nào đâu, long nữ đâu, tự nhiên vọt lên cái hóa pộp cái thành Phật mất tiêu. Mà trời đất ơi, mày tu gì vậy, thôi thà chạy theo ông Văn Thục Sư Lợi đi, xin ông cái ông chứng minh cho cái thành đi, phải vậy không? Thì mình phải xem lại điểm đó, học từ từ mình sẽ thấy. Xá Lợi Phất, các ông cùng thanh văn Bồ Tát nên biết diệu pháp này, tức là pháp phẩm thâm vi diệu, là bí yếu của Phật. Bí yếu tức là cái bí mật, cái mà kín, sâu kín, mà cốt yếu, đặc biệt của Đức Phật như vậy. Vì đời áp năm trượt chỉ ham các món dục, những chúng sinh như thế chọn chẳng cầu Phật đạo. Đắc năm trượt hôm trước mình học rồi phải không? Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt, mạng trượt, năm cái hôm trước mình nói rồi, khỏi nói lại. Vì cái đời này nó ác như vậy, thành ra những chúng sinh như thế chỉ ham các món dục, chỉ thích vậy thôi. Những chúng sinh như thế chọn chẳng cầu Phật đạo. Người ác đời mai sau nghe Phật nói nhất thừa, mê lầm không tin chịu, phá pháp xa đường giữ. Tức là phỉ báng cái pháp này, mà xa vào cái đường giữ, bị cái phỉ báng pháp này thì ra nó phải trở thành vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Người trong sạch thẹn hổ chí mong cầu Phật đạo, nên vì bọn người này rộng khen đạo nhất thừa. Xá Lợi Phất, nên biết pháp của Phật như thế, dùng muôn ức phương tiện tùy cơ mà nói pháp. Những người không học tập không hiểu được pháp này. Cậu thấy nó đơn giản phải không? Những người không học tập không hiểu được pháp này, quý vị thấy cái này tầm thường chứ gì phải không? Không học tập tức là ok, bây giờ ông không có cầm cái quyển kinh ông muốn đọc, hay là bây giờ ông không có thỉnh mấy cái băng của thầy Thanh Từ giảng về kinh Pháp Hoa chẳng hạn, ông không có ngồi ông nghe thì ông không thành Phật đi, không phải. Chứ học tập á, quý vị nhớ đừng có lộn với học hành. Mình nhiều khi cái chữ nó đàng hoàng lắm ạ. Các ngài mà ngày xưa viết kinh ấy, là cái ngày phân lách từng chữ một, chứ không phải là muốn nói gì nói đâu. Hoặc là mình ngồi đây mình tụng, mai mốt mình tụng cái mình cứ đổi chữ, mình thấy chữ này không ưa cái đổi, cái đó tội chết, vừa tội mà mình vừa chứng tỏ mình ngu nữa. Học tập với học hành nó khác nhau. Bây giờ quý vị học hành ấy, tức là gì? Học rồi hành, học rồi làm cái gì? Tức là mình học xong rồi mình thực hành nó thì gọi là học hành. Nhưng mà đây nó học tập, không nó học hành. Tại sao học tập? Học tập là gì? Quý vị nhớ. Vì quý vị vẫn nghĩ học tập nó là học hành cái gì, hoặc là học tối gì, đúng không? Học tức là gì? Học tức là mình nghiên cứu, mình tìm hiểu một vấn đề để mình biết thêm nó thì gọi là học. Giống như bây giờ tôi không biết chuyện này, bây giờ tôi học, bây giờ tôi không biết làm bánh, tôi hỏi bà, bây giờ bà chị đổ cái bánh xèo này làm sao, hoặc là chị làm cái bánh su nó làm sao, chị chỉ cho tôi, thì tức là tôi đi học, tôi tìm hiểu để học. Nhưng mà tập ở đây á, cái này quan trọng. Tập á tức là gom góp lại, trước mình nói tư đế phải không? Khổ tập diệt đạo, tập nó là cái chữ đó. Tập tức là gom góp lại, gom lại, kết lại thì gọi là tập. Học tập tức là sao? Tức là thâu gom lại, tức là giống như quý vị bây giờ này. Quý vị bây giờ là quý vị đang học tập này. Tức là quý vị nhóm lại với nhau để mà học thì gọi là học tập. Quý vị thấy nó khác như liền không? Không phải học hành. Khi mà quý vị không gom lại với nhau, không nhóm lại với nhau mà học á, thì quý vị không phải học tập. Quý vị học hành được. Ví dụ như bây giờ tôi về nhà, tôi ngồi trên internet, tôi bấm cái computer lên, tôi học, tôi đọc được cái gì phải không? Đọc kinh gì ra, bây giờ tôi nghe thầy những từ giảng cũng được, hoặc là tôi nghe cái gì tôi giảng cũng được, nhưng mà tôi không phải tôi học tập. Cái đó nó tăng nguy hiểm dữ, bởi vì nó tăng trưởng cái ngã ái dữ lắm quý vị. Khi quý vị học tập ở đây là quý vị chịu khó. Bây giờ ông già bao nhiêu nè, ông làm lớn rồi, bây giờ ông cũng ngồi dưới đất, ông học như mọi người ấy. Nó khác, quý vị thấy không? Thành ra khi mà mình học tập ấy, mình mới là phát triển ra được cái trí tuệ. Mà các ông tăng ngày xưa cũng vậy, Đức Phật sở dĩ Đức Phật bắt các ngài phải bố tát, bắt các ngài phải tụng giới, bắt các ngài phải tụ tập với nhau á, lập tăng đoàn nó là như vậy. Chứ không có ông sang tăng nào, ông sư nào mà học cú kia, ông sư nào đi mình, tức là cái đó là cái tội nặng lắm. Cái đó ở trong đạo gọi là tội xuất, tức là bị xuất ra khỏi tăng đoàn. Chữ mà bên đạo Công giáo người gọi là excommunion, tức là đuổi ra khỏi chúng. Thành ra nó là cái tội. Thành ra quý vị sinh hoạt là bao giờ cũng phải ở trong chúng. Quý vị bây giờ tụng kinh cũng phải ở trong chúng, nên ở trong chúng tụng kinh ở nhà mình được. Nhưng mà tôi nói xin lỗi quý vị, cái đó nó rất là ít phước, không bằng một gốc. Đức Phật dạy đây rõ ràng nữa, học cũng vậy nữa. Khi quý vị học tập như vậy, quý vị sẽ thấy nó tiến bộ dữ lắm. Nó khác hẳn cái người nhà ngồi mình nữa. Quý vị thấy rõ chứ không phải dồn đâu. Cái đó tôi nói thật nữa, quý vị sẽ thấy. Thế ra đấy, những người không học tập, không hiểu được pháp này, Thế nên bây giờ mình nhà mình ngồi mình nói, mình đọc cái này, lấy computer lên check ra hoặc là in nghe, ông đưa cho tôi cái băng đi, tôi về nhà tôi ngồi nghe, ok good, nhưng mà ông ngồi nghe thì không bằng góc người học tập. Bây giờ mình học tập thì nhiều khi mình cũng trí tuệ bắt vế vậy, không ngồi xong hồi mình đứng lên nó tuột hết trơn. Đúng chứ, sao mình nhớ hết được. Cũng như bây giờ tôi đứng thì tôi nói cho giữ giùm, hồi về ra hồi kia hỏi lại tôi cũng quên luôn. Thì mình cũng như vậy thôi, nhưng mà khi mà mình học tập nó khác cái việc đó. Thành ra đây trong kinh Đức Phật nói rõ ràng, những người không học tập, không hiểu được pháp này, các ông đã hiểu rõ chư Phật thì cõi đời việc tùy nghi phương tiện, không còn mọi nghi lầm, sinh tâm rất vui mừng, tự biết sẽ thành Phật. Tức là bây giờ mình hết cái phẩm phương tiện, mình hết phẩm phương tiện này, thì bây giờ mình tóm tắt lại đây. Tức là cái phẩm phương tiện này nó hơi dài, phẩm tựa thì nó dễ rồi, phẩm tựa thì quý vị nhớ rồi, tức là phẩm nó dễ, tức là Đức Phật ngồi ở đó xong rồi cái Đức Phật nhập chính định, rồi nhập chính chánh định xong rồi tự dưng có phát tướng ra. Rồi ông Di Lặc ông mới hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là cái tướng là vậy, là cái ý nghĩa gì. Thì ông Văn Thù Sư Lợi mới kể lại ngày xưa đó tôi ở với Đức Phật khác cũng cái tình trạng như vậy, và khi mà đó thì Đức Phật cũng là phát ra cái tướng ánh sáng hào quang trắng giữa chặng mày vậy, và bắt Đức Phật sẽ bắt đầu nói cái pháp Bồ Tát giáo pháp Phật sổ niệm, rồi Đức Phật nhập cái vô lượng nghĩa xứ. Thì bây giờ quả nhiên là sau này Đức Phật cũng làm giống như vậy. Cái đó là phẩm tựa. Bây giờ qua cái phẩm phương tiện ấy, thì lúc đầu là Phật ở trong cái chánh định vô lượng nghĩa xứ rồi, bây giờ Đức Phật mới trở dậy rồi bảo ngài Xá Lợi Phất là pháp thâm sâu khó hiểu, chúng sinh không hiểu. Cái Phật thừa đó, tức là cái pháp Phật đó khó hiểu lắm. Xá Lợi Phất nói với ngài Xá Lợi Phất là tại sao, là tại vì ngài Xá Lợi Phất là ngài trí tuệ đệ nhất, quý vị nhớ điều đó. Chứ ví dụ nói với người khác người ta không hiểu nổi, mà đời đệ tử thanh văn của Đức Phật, ngài Xá Lợi Phất là như vậy, nói như vậy. Thì ông Xá Lợi Phất thì ông hoan hỉ, lúc đó tất cả đại chúng ngồi nghe như vậy mới tò mò, Đức Phật hồi nào giờ đã dạy mình tất cả những pháp tứ diệu đế bát chánh đạo, bây giờ còn dạy cái gì nữa đây, thì còn cái pháp gì mà Đức Phật nói là có một cái pháp rất là sâu màu khó hiểu như vậy và chắc chắn sẽ thành Phật. Thì đại chúng muốn nghe chắp tay hướng về Đức Phật như vậy, thì ngài Xá Lợi Phất mới đại diện các đại chúng mới đứng hỏi Phật, bạch Phật như vậy là cái đó là cái pháp gì, chúng con ở đây đều muốn nghe hết, xin Đức Phật nói. Ba lần thì Đức Phật đều từ chối, Đức Phật nói là cái pháp này rất khó hiểu, mà nếu mà bây giờ ta nói ra được đây á, thì những cái hạng mà độn căn trí nhỏ thì nó sẽ không nghe và nó sẽ mất cái lợi lớn. Rồi ngài Xá Lợi Phất lại xin lần thứ hai nữa, Đức Phật lại từ chối. Ngài Xá Lợi Phất xin lần thứ ba thì Đức Phật nhận, Đức Phật chấp nhận. Và khi mà Đức Phật chấp nhận xong một cái thì lập tức 5,000 tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tất ưu bà di nó bỏ nó đi ra không nghe nữa. Đấy, cái phẩm phương tiện này cái đó quan trọng dữ lắm, bởi vì cái đó là hạng mất lợi lớn. Thì Đức Phật nói cái đó là cái thứ mà độn căn trí nhỏ cũng như là cành lá thì nó bỏ đi hết rồi. Bây giờ quý vị ở đây á, còn lại muốn nghe pháp này á, tức là quý vị là cái hạng chính. Rồi Phật nói ba đời đều dùng phương tiện duy nhất để trị chúng sinh, rốt lại vẫn chỉ dùng cái phương tiện, quý vị nhớ ở trong cái phẩm phương tiện là quan trọng nhất ở trong kinh, khai thị ngộ nhập, bốn cái khai thị ngộ nhập. Nhập cái gì? Chi kiến Phật. Chi kiến Phật tức là cái Phật tính. Khai là mở ra, thị tức là thấy, ngộ tức là gặp, nhập tức là vào. Thì hôm trước mình nói rồi, khai tức là mở ra một cái để chỉ cho mình thấy, thấy xong thì nếu mình ngộ được, mình ngộ thì mình nhập liền, tức là cái ngộ nhập nó dính với nhau. Tức là nói bốn cái nhưng mà thật ra có ba cái, khai thị ngộ nhập. Ngộ nhập được cái Phật tri kiến, mà nếu mà ngộ nhập được Phật tri kiến thì thành Phật. Vậy thôi. Thì Đức Phật nói vậy nhưng mà không phải là nói tất cả cái kinh đó sẽ ra như thế nào, bởi vì Đức Phật sẽ phải giảng cho người ta nghe. Chứ nếu mà nói khơi khơi nói không như vậy người ta sẽ không hiểu. Mà Đức Phật nói là cái pháp môn này, cái pháp môn Pháp Hoa này là chỉ để giáo hóa cho các Bồ Tát thôi. Thì dĩ nhiên là bởi vì những cái người mà thanh văn hay gì đó, người ta đâu có chịu nghe cái này. Người ta muốn chứng quả. Tức là ví dụ như là tôi tu Đà Hoàn thì tôi phải hơn cái thằng cư sĩ thường. Mà tôi lên tới tu Đà Hàm rồi thì tôi phải hơn cái thằng tu Đà Hoàn chứ. Rồi tôi dưới A Na Hàm thì tôi phải lên trên nữa. Tôi lên cõi trời, tôi không có ở đây. Tức là mỗi cái mình phải một khác. Tức là mình có chứng có đắc, có lên cấp bậc này. Thì Đức Phật nói không có. Thì cái hạng đó nó không tin được, chỉ có người tu Bồ Tát ấy, thì người ta mới tin được cái chuyện đó. Đức Phật nói như vậy, chỉ giáo hóa các Bồ Tát, và kinh này rất quý giá, khó tin khó hiểu. Kẻ nào mà sâu lòng niệm Phật sẽ thành Phật. Quý vị nhớ hôm trước mình nói, sâu lòng niệm Phật, nó thâm tâm niệm Phật. Tức là luôn luôn nhớ tưởng tới Phật, rồi phải dốc lòng cầu Phật đạo. Cái bây giờ mình hết cái phẩm phương tiện á. Bây giờ mình còn 20 phút nữa, bây giờ mình bắt đầu qua phẩm thứ ba đi, phẩm thí dụ. Phẩm này phẩm thí dụ, tức là Đức Phật sẽ nói về cái thí dụ. Những cái thí dụ trong kinh này có 7 cái thí dụ. Nếu mà đúng ra kinh Pháp Hoa có 9 cái thí dụ, nhưng mà cái bộ mà ngài Kumala Thập này giảng là chỉ có 7 dụ thôi. Bây giờ cái dụ Nhưng mà chưa phần phải phần này. Bữa nay chắc mình cũng chưa học tới những thí dụ đâu. Bây giờ Đức Phật mới. Khi ấy ngài Xá Lợi Phất vui mừng hớn hở, liền đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan Đức Thế Tôn, mà bạch Phật rằng: Con từ khi theo hầu Đức Thế Tôn, nay lòng con rất vui mừng chưa từng có. Sở dĩ vì sao? Con xưa theo Phật được nghe pháp như thế, khi thấy các Bồ Tát được thủ ký làm Phật mà chúng con không được dự vào việc đó thì tự thấy rất cảm thương, vì như bị mất vô lượng chi kiến của Như Lai. Thế là quý vị nhớ lại cái phần tựa ngày Văn Thù Sư Lợi đã kể lại chuyện Đức Phật thủ ký cho các Bồ Tát như thế nào, thủ ký cho các Bồ Tát đó đuổi Đức Quang gì đó, quý vị nhớ không? Không nhớ vậy lật lại học lại coi, chứ còn bây giờ nói lại hết thì chết. Quý vị nhớ vậy. Thành ra lúc thấy như vậy thì ngài nói chúng con không được dự vào việc đó, tức là các ngài mà tu theo kiểu A-la-hán đó, tức là tu theo tứ đế hoặc là tu theo những cái nhị thừa đó, là không có phần đó, thì tự thấy rất cảm thương vì như bị mất vô lượng chi kiến của Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, con thường một mình ở dưới gốc cây rừng núi, dù ngồi dù đi kinh hành, vẫn thường nghĩ rằng chúng con đồng vào trong pháp tính, mà tại sao Đức Như Lai lại dùng phép tiểu thừa mà tế độ cho? Đó là lỗi của chúng con chứ không phải ở nơi Đức Thế Tôn. Sở dĩ vì sao? Nếu chúng con đợi khi Phật nói nguyên nhân sự thành tựu đạo vô thượng chính đẳng chính giác ấy thì tất nhiên do pháp đại thừa mà độ thoát. Tức là ngài Văn Thù Sư Lợi bị ngài lại trí, ngài mới thấy cái điểm này. Chứ còn mấy ông kia thì vẫn tiếp tục mà đi ôm bình bát đi thôi, ông không có thắc mắc gì đó. Nhưng mà ngài vì ngài là đại trí, thành ra ngài mới thắc mắc tại sao các Đức Phật thành Phật mà hồi nào thì Đức Phật nói bây giờ bốn quả thì cuối cùng là A-la-hán rồi, chứ Đức Phật đâu có nói tu cái gì để mà thành Phật đâu. Thì tại sao Đức Phật thành Phật được mà bây giờ Đức Phật lại giấu cái chuyện đó, lại không nói cái chuyện đó? Thành ra mới nói ở đây là chỉ dùng phép tiểu thừa để tế độ cho, đó là lỗi của chúng con chứ không phải là Đức Như Lai. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà Đức Phật nói nguyên nhân sự thành tựu vô thượng chính đẳng chính giác ấy, thì tất nhiên là phải có cái phép nào. Tức là ông Xá Lợi Phất cũng là thông minh dữ lắm, thì ông mới nói vậy. Tức là Đức Phật nếu ngài dạy cho chúng con như vậy, tức là cũng phải ngài thành Phật, tức là ngài phải có một cái mánh nào hoặc cái cách nào để ngài thành Phật nhé, mà ngài chưa dạy, mà chỉ ngài chỉ dạy cho chúng con thành La Hán thôi. Song vì chúng con không hiểu Phật tùy cơ phương tiện nói pháp, nên khi mới nghe Phật nói pháp đã vội tin theo suy nghĩ để chứng lấy. Tức là nghe vậy thì thôi mừng quá rồi. Giống như bây giờ mình nghe ông thầy nào hoặc bà cô nào hoặc ông đạo sĩ nào nó nói cái gì cái tu cái này nó thành cái gì thì bớt liệt, không cần suy nghĩ gì hết rồi. Mà sự thật vậy thì mình như vậy thôi, tại vì mình như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, con từ xưa tới nay chọn ngày thâu đêm thường tự trách mình mà ngay được nghe Phật nói pháp chưa từng nghe và chưa từng có bao giờ, khiến con hết mọi nỗi nghi ngờ luyến hối tiếc, thân ý được yên vui thư thái. Ngày nay thân tâm, thân ý tức là thân tâm, ngày nay mới biết mình thật là Phật tử. Quý vị nhớ chữ Phật tử phải không? Trước mình nói rồi đó, Phật tử tức là giống như nói Phật tử Văn Thù Sư Lợi, Phật tử hết, tức là tất cả những người nào mà tu theo đạo Phật nó thì gọi là Phật tử. Từ miệng Phật sinh ra, từ pháp hóa sinh, được phần pháp của Phật. Từ miệng Phật sinh ra tức là thanh văn, miệng Phật sinh ra tức là tại vì Đức Phật nói mà mình nghe theo cái đó mình theo. Tại vì ngày xưa nó không có sách vở in như bây giờ thì mình nói là từ cái computer của Phật sinh ra hay gì, nhưng mà ý của nó vậy. Tức là ngày xưa tại vì Đức Phật giảng pháp thì mình nghe theo cái pháp đó mà mình hạ thực hành, thì mới nói là từ miệng Phật sinh ra, từ pháp hóa sinh. Pháp tức là cái điều Đức Phật dạy, hóa sinh tức là hồi nào giờ mình là ví dụ như là con sâu, bây giờ mình thành cho con bướm, vì theo cái đó, vì theo cái lời dạy của Đức Phật mà mình hóa hiện ra được như vậy, được phần pháp của Phật, phần pháp thôi, tức là được một khúc vậy thôi, được phần nhỏ được trong đó. Bây giờ ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên là nghĩa trên mà nói kệ rằng: Con nghe giọng pháp này, tức là cái tiếng pháp này, được điều chưa từng có, lòng vui mừng khôn xiết, đều trừ hết nghi ngờ, xưa nay nhờ Phật dạy không mất nơi đại thừa, giọng Phật nói hiếm có hay trừ khổ chúng sinh, con nay được lậu tận, nghe cũng khỏi lo buồn. Con ở trốn núi hang hoặc ở nơi rừng cây, dù ngồi dù kinh hành, thường suy nghĩ việc ấy, than ôi đáng tự trách, tại sao tự dối mình, ta cũng là Phật tử, đồng vào pháp vô lậu, chẳng được ở đời sau diễn nói đạo vô thượng. Tức là ngài nghĩ bây giờ con cũng là đệ tử của Phật, con cũng nghe pháp của Phật, nhưng mà con chỉ biết được tới khúc đó thôi, Phật dạy chỉ tới khúc đó thôi, thành ra con không được thành vô thượng, tức là không thành Phật hoàn toàn. 32 tướng sắc vàng, 10 lực mọi giải thoát, tức là những chỗ này ngài khen Đức Phật. 32 tướng tốt, 32 tướng tốt của Đức Phật gọi là kim sắc thân, phải không? Tướng sắc tướng vàng gọi là kim sắc thân, Như Lai kim sắc thân đó. Thì cái 32 tướng tốt này bây giờ quý vị nhớ, Đức Phật thì khó chọn, tức là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, gọi là 80 tùy hình hảo. Thì nó những cái tướng ở ngoài của Đức Phật mà gọi là cái tướng đặc biệt hơn người ta hết, và đặc biệt là chỉ Phật mới có, đúng ra là chuyển luân thánh vương cũng có, 32 tướng đó là chuyển luân thánh vương cũng có, tức là những cái người nào mà tu hành đàng hoàng lên là có những cái tướng đó. Thì ở đây sở dĩ tôi không đọc hết những cái này, quý vị về quý vị cứ việc lấy những cái tài liệu ra mà tra. Quý vị nào mà không có thì muốn thì tôi copy cho quý vị, tôi cũng có cái 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đây, đọc để cho biết thôi. Chứ thật ra tôi nói thật, xin lỗi, bây giờ cái quan niệm của quý vị ngồi ở đây bên Mỹ mà quý vị nghe những cái đó thì nhiều quý vị sẽ tức cười. Bởi vì thật sự ra là cái tướng tốt, cái vẻ đẹp đó là theo những cái khái niệm ngày xưa của người ta. Giống như Việt Nam ngày xưa Bắc Kỳ mà nói răng đen nhưng nhất, rồi đẹp đấy. Tức là mấy cô phải nhuộm răng đen, chứ thứ mà răng trắng nhờn ra là thôi không được, rơi mè tây, không có thích. Thì cái quan niệm của người ta như vậy. Nhưng mà bây giờ quý vị ở đây mà răng đen thui thì lùi thì ai thích nữa. Thì cái khái niệm về sắc đẹp của quý vị nó khác. Ngày xưa cũng vậy. Thì ví dụ như trong 32 tướng tốt của Đức Phật đó, bây giờ mình nói cái ví dụ thì nhiều cái tướng đẹp, nhưng mà cũng có tướng chẳng hạn như là cái tướng nói cái tay của Đức Phật nó dài quá đầu gối nhỉ? Thì nếu bây giờ quý vị thấy như vậy đẹp không? Hoặc là nói là ví dụ như ngón tay ngón chân Đức Phật nó có cái màng, có kẽ, tức là bây giờ mình nói thô thiển, mình nói giống như chương dịch, sao đẹp được. Nhưng mà ngày xưa thì người ta nghĩ như vậy, cái đó là đẹp chẳng hạn. Thì trong 32 tướng tốt của Đức Phật có những cái tướng rất là đẹp, tướng mà không có phải người thường đều có. Thì quý vị nào mà muốn cần cái đó thì nói, tôi sẽ copy lại cho quý vị. 32 tướng là như vậy. 10 lực mọi giải thoát. 10 lực tức là thập lực, hôm trước mình học rồi phải không? Quý vị đâu có thắc mắc chuyện đó. Thập lực tức là 10 cái sức mạnh riêng của Đức Phật mới có thôi. Nếu mình có cái đó thì mình thành Phật. Mọi giải thoát tức là các giải thoát. Các giải thoát thì có 3 loại giải thoát chính. Thứ nhất là tam giải thoát, thứ hai là bát giải thoát, và thứ ba là bất tư nghị giải thoát. 3 giải thoát thì thường quý vị biết rồi, tức là không, vô tướng, vô tác này. Có khi nói thay vì vô tác thì nói vô nguyện, tức là tam giải thoát. Cái đó tam giải thoát môn. Khi mà quý vị mà có được cái đó thì tu hành từ tới cỡ đó là quý vị thành Phật. Thành Đức Phật mới có thôi. Và đây diễn nói là thượng 32 tướng sức và 10 lực mọi giải thoát. Còn 8 giải thoát đó, tức là ngày xưa thì gọi là bát bối xả. Bát bội xả. Bát bội xả tức là 8 cái giải thoát này không phải là chỉ của mình Đức Phật có, mà là từ từ tiến lên mà có. Bội tức là tăng lên, xả tức là giải thoát. 8 cái bội xả tức là 8 cái giải thoát mà từ từ tăng lên. Tức là ví dụ như bây giờ lúc đầu mình nói là nội hữu sắc tướng, ngoại quán sắc, giải thoát tam muội, tức là mình nhập vô cái sơ thiền. Tức là bây giờ mình ở phía trong thì mình vẫn còn cái tướng sắc, nhưng mà ở ngoài đó là mình quán cái sắc thì mình lên được sơ thiền thôi. Tức là mình vẫn thấy có sắc, Đức Phật thì không còn thấy nữa. Thành ra mình lên được sơ thiền. Sơ thiền tức là tầng trời thứ nhất của cõi sắc. Quý vị nhớ dục giới thì có 6 tầng trời. Trên cõi sắc đó, sắc giới thì cũng có 4 tầng trời. Và trên vô sắc cũng 4 tầng định luôn. Thành ra 4 tầng, cái tầng sơ thiền tức là tầng đầu tiên của cái sắc giới ấy, thì gọi là sơ thiền. Tức là khi mà quý vị thấy ở ngoài là sắc và quán ở trong cũng sắc thì quý vị lên được cái đó. Tức là quý vị thấy cái sự thật nên ra như vậy. Còn bây giờ quý vị thấy mà nội vô sắc tướng mà ngoài quán sắc, tức là bây giờ quý vị thấy ở ngoài có sắc nhưng mà quý vị quán ở trong quý vị thấy nó vô sắc thì quý vị lên được nhị thiền. Đó, thì cứ từ từ như vậy lên, và cuối cùng lên thì tới tịnh giải thoát thân chứng tam muội, tức là tam thiền tứ thiền thì mình lên hết, siêu xuất được cái đó luôn. Rồi tới không xứ giải thoát tam muội, thức xứ giải thoát tam muội, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, thì tức là 4 cái tầng định ở trên, tức là mình lên tới cái vô sắc giới. Tức là khi mà quý vị tu lên tới vô sắc giới thì quý vị đi từ từ 4 cái tầng định như vậy, từ dưới lên trên, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Và cuối cùng là diệt tận định. Diệt tận định tức là giải thoát thành Phật. Thì lúc đó là cái cuối cùng, cộng lại là 8 cái giải thoát, gọi là giải thoát tam muội. Tức là lúc đó là thân khẩu ý tịch diệt hết, tức là vào Niết Bàn. Niết Bàn thì cho quý vị thấy La Hán cũng vào được Niết Bàn như vậy, chứ không phải là chỉ có Phật mới vào chỗ đó. Trong cái Niết Bàn nữa thì có La Hán. Thì cho quý vị tam nghiệp đi, thân khẩu ý tức là 3 cái nghiệp, 3 cái mà mình tạo ra cái sự làm, tạo tác ra thì gọi là nghiệp. Cái gì mình làm ra gọi là nghiệp gì? Tam nghiệp tức là thân khẩu ý, tất cả đều thanh tịnh hết, tức là đều diệt hết, chứ không phải là thanh tịnh không, tức là tịch diệt, tức là mình không làm, không nói, không hành động, và tâm mình cũng không có nghĩ gì hết, không có nghĩ bệnh người ta mà cũng nghĩ phải người ta nữa, thì lúc là vòng Niết Bàn. Niết Bàn thành ra người ta mới nói, ngoại quốc thì nó nói cái đó cũng như là hư không, hư vô, không có gì hết. Cái đó là bát bối xả. Còn cái bất tư nghị giải thoát á, quý vị nào biết được thì dạy cho chúng tôi. Không ai biết được. Tại sao quý vị biết không? Vì nó là bất tư nghị. Bất tư nghị tức là không thể nghĩ bàn được. Đã không thể nghĩ bàn được mà mình biết được thì thôi mình giỏi quá làm gì nữa. Thì nó bất tư nghị giải thoát đó là nó không có gì hết. Quý vị tha hồ đi kiếm từ điển nó cũng có. Cùng chung trong một pháp mà không được việc này, 80 vẻ đẹp đẽ, 80 vẻ đẹp đẽ, tức là hồi nãy mình nói rồi. Tức là 80 tướng tùy hình hào, tức là accessory. Tức là ví dụ như bây giờ Đức Phật có cái tướng, ví dụ như tướng bây giờ mình nói tướng Đức Phật là mắt trong xanh, ở trong thì nói thanh mục. Nhưng mà quý vị đừng lộn nha, bởi vì ở trong kinh Đại Bát Nhã, Maha Bát Nhã, kinh Maha Bát Nhã, kinh mà ngài Chí Tịnh dịch 100 quyển nữa, chứ không phải là kinh 600 quyển đâu, nó khác. Đại Bát Nhã 600 quyển khác, Còn cái ma bất ngã kia thì Đức Phật cũng nói như vậy, và nói là cái tướng này, ví dụ như tướng 32 tướng tốt, có cái tướng mắt xanh, nhưng mà cái đó dịch sai, bởi vì thanh mục á, chữ Nho là thanh mục tức là mắt trong, mắt mà mình trong á, tức là mắt mình thấy rõ ràng hết thì gọi là thanh mục, chứ không phải mắt màu xanh, chứ không phải là blue eye, không phải. Blue eye tức là cái iris của nó thôi, tức là cái tròng của nó trong nó, thay vì nó màu đen hoặc màu nâu như quý vị này, thì giờ nó là màu xanh. Như vậy thôi chứ nó không có gì khác hết. Nhưng mà thanh mục độ trần thấy, tức là cái mắt trong thấy người đời, tức là mắt trong tức là mắt nhìn rõ hết người ta. Thầy cho quý vị ơi, 32 tướng tốt thì có mắt trong. Tướng tùy hình hảo đó là cái mắt dài, tức là cái tướng mà mắt dài đó thì là tướng tùy hình hảo. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là vậy. 80 vẻ đẹp này tức là theo cái vẻ đẹp ngày xưa nó như vậy thôi. Thì trong những cái vẻ đẹp này quý vị để ý, cũng không phải là chỉ hoàn toàn là cái vẻ đẹp không. Nhưng mà chẳng hạn như nói là cái giọng nói Đức Phật là trong, hoặc là cái cách thuyết pháp của Ngài là tùy theo chúng mà thuyết pháp, tức là tùy theo cái trình độ người ta thuyết pháp, thì đâu phải là cái vẻ đẹp ở ngoài. Nhưng mà cái đó gọi là tướng tùy hình. 18 pháp bất cộng. 18 pháp bất cộng tức là 18 pháp bất cộng tức là sao? Bất tức là không, cộng tức là chung. 18 pháp mà không có chung nhau tức là sao? Chỉ có Phật mới có. Chứ còn những cái người khác mà tu tới chưa tới cỡ Phật là không có cái đó. Thì cái đó thứ nhất là thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi, tức là tam nghiệp không có lỗi. Không có lỗi tức là không làm cái gì sai, không làm quấy. Thầy thì chỉ có Phật mới như vậy thôi, chứ còn mình làm sao được. Trước gì sau thì mình cũng lỗi. Bây giờ chẳng hạn, bây giờ dù bây giờ mình nói đi, mình bây giờ thân không lỗi, bây giờ miệng không lỗi, bây giờ mình nói cái gì đi, mình nói bây giờ mình khen Phật, mình tụng kinh thôi, hoặc mình niệm Phật thôi. Cũng có người ra bực mình, cũng có người làm cho người ta bực bội. Người ta không thích tụng, bây giờ mình bắt tụng. Hoặc là bây giờ người ta thích tụng kinh này, mình tụng kinh khác, người ta cũng bực nữa. Tức là mình cũng làm lỗi. Làm sao làm cũng phải có lỗi hết. Thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi, ba cái. Rồi vô dị tưởng. Vô dị tưởng tức là không có thấy cái tướng, tưởng nó khác nhau hết. Tức là thấy các chúng sinh đều như vậy, đều giống như nhau hết. Chứ không thấy chúng sinh này nó là con chó, nó là con mèo. Chúng sinh này nó là người ta, chúng sinh này nó học rộng, học cao. Chúng sinh này nó học ít, không thấy như vậy. Tức là thấy bằng nhau hết, bình đẳng. Rồi vô bất định tâm. Vô bất định tâm tức là không bao giờ mà cái tâm mình bất định hết. Tức là tâm luôn luôn ở trong định. Tức là ở trong thiền, luôn luôn định. Không có bao giờ, vì mình chẳng hạn như bây giờ mình nói mình ngồi thiền, có thể mình định được một thời gian. Xả thiền ra cái nó khác liền. Hoặc đang ngồi vậy mà nghe xem phone nó kêu cái gì thôi cũng mắc ra. Thành ra không phải như vậy. Rồi vô bất tri dĩ xả. Vô bất tri dĩ xả tức là không có gì mà không biết mà không bỏ hết. Tức là mình biết tất cả. Bất tri tức là không biết, bất xả tức là không bỏ, vô tức là không, tức là vô bất tri tức là ví dụ mình không có cái gì mà mình không biết hết, cái gì cũng biết. Nhưng mà như mình á, thì mình khi nào mình biết xong rồi mình trồng vô, cái đó là mình ngon gì phải không? Chứ còn Đức Phật là khác, không cái gì mà Ngài không biết, nhưng mà biết xong thì Ngài bỏ liền. Còn mình á, thì mình biết cái gì á, thì mình chấp vô thì cho mình mới ngon, mình mới lên làm cái này cái nọ chứ, mình mới biết nhiều hơn thằng kia. Còn trong khi đó Đức Phật là biết cái gì thì biết, Ngài biết nhiều, rất là nhiều, cái gì Ngài cũng biết hết trơn, nhưng mà không có cái gì là Ngài chấp vào đó hết. Bây giờ ví dụ bây giờ mình đang trang 94 này, 94 bây giờ tôi nói, bây giờ mình tiếp tục trang 92 rồi bây giờ mình tiếp tục qua trang 93, thì bây giờ quý vị không có nói ra, quý vị nghĩ bụng, ông này ngủ gục sao trời, này trang 93 chứ phải không? Quý vị đâu có nghĩ sai, nhưng mà quý vị phải nghĩ à, chứ không nghĩ cái khác không được, Đức Phật khác, Đức Phật không thắc mắc chuyện đó, mình phải thắc mắc những chuyện đó, thành ra cái đó nó là pháp bất cộng, mình phải tu được như Đức Phật rồi thì mới thành Phật được. Rồi bây giờ dục vô diệt. Vì dục tức là ham muốn phải không? Nhưng mà lại không diệt. Ham muốn tức là gì? Ham muốn cái tu hành và độ chúng sinh, chứ không phải là ham muốn như mình. Thì cho quý vị cẩn thận chỗ đó. Cái dục vô diệt. Rồi tinh tiến không giảm, niệm không giảm, tuệ không giảm, giải thoát không giảm. Tất cả những cái đó đều không giảm hết. Tức là cứ tăng hoài, phải tinh tiến hoài. Tinh tiến không giảm tức là ví dụ như bữa nay quý vị nói một tuần tôi đi chùa một lần. Thì cứ đúng một tuần đi chùa, trời mưa, trời lạnh, trời gió, trời gì cũng đi chùa. Bây giờ mình nói chùa Hải Đức nó đóng cửa thôi, chạy qua chùa nào khác cũng đi. Thì cái đó mình gọi là tinh kiến không giảm, tuệ không giảm, giải thoát không giảm, niệm không giảm, thì mấy chuyện đó quý vị dễ hiểu rồi. Tức là mình cứ học thêm nó lên hoài và giải thoát lên hoài. Giải thoát chi kiến không giảm nữa, giải thoát không giảm và giải thoát chi kiến không giảm, tức là cái chi kiến giải thoát không giảm, giải thoát không giảm nữa là rồi, mà cái chi kiến về giải thoát nó cũng không giảm nữa. Thành ra chữ giải thoát chi kiến quý vị cẩn thận, tại hồi trước tôi cũng lộn chỗ đó. Rồi mọi thân nghiệp theo trí tuệ, rồi mọi khẩu nghiệp theo trí tuệ, và mọi ý nghiệp theo trí tuệ, và ba cái nữa là 15 cái. Và trí tuệ biết quá khứ vô ngại, trí tuệ biết hiện tại vô ngại, và trí tuệ biết vị lai vô ngại. 18 cái tất cả pháp bất cộng. là của Đức Phật mới có thôi, chứ ví dụ như mình là mình không chưa có được cái đó. Những công đức như thế mà con đều để mất. Lúc con đi một mình thấy Phật ở trong chúng, danh vang khắp mười phương, chúng sinh lợi ích ít nhiều, riêng con mất lợi đó vì con dối gạt mình. Bởi vì Ngài nghĩ là Ngài cứ đi tu theo tứ đế vậy thôi, rồi Ngài sẽ lên, Ngài sẽ chứng quả này quả nọ, vậy là được rồi. Con thường suốt ngày đêm hằng suy nghĩ việc ấy, muốn đem hỏi Thế Tôn là mất hay không mất. Nhưng mà Ngài nghĩ vậy rồi, bây giờ tôi tu lên, bây giờ tôi tu lên tới La Hán ví dụ vậy, tôi vô Niết Bàn. Nhưng mà quý vị thấy để ý không? Thì rất nhiều người ví dụ bây giờ mình nghĩ vậy, ôi mình mà tới bao giờ mà thấy Niết Bàn thôi, được tu Đà Hoàng đó là mừng lắm rồi mình. Thành ra mình nghĩ như vậy thôi, thành ra mình không thắc mắc. Chứ còn như ông Xá Lợi Phất, vì ông đã đại trí, đại trí Xá Lợi Phất, thành ra ông mới ngồi mới nghĩ. Bây giờ ví dụ bây giờ tôi tu lên tới Niết Bàn, sau khi Niết Bàn nó còn cái gì nữa? Đó, Ngài nghĩ như vậy. Muốn đem hỏi Thế Tôn là mất hay không mất, con thường thấy Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát vì thấy suốt ngày đêm suy lường việc như thế. Mà trong khi đó thì Ngài Xá Lợi Phất nghe Đức Phật cứ nghe khen ngợi các ông Bồ Tát như vậy, mà Đức Phật lại không dạy về cái pháp Bồ Tát, quý vị nhớ. Thì Đức Phật chỉ dạy mình cho thanh văn thôi. Nay nghe giọng tiếng Phật tùy nghi nói pháp màu vô lậu khó nghĩ bàn, khiến chúng đến đạo tràng. Con xưa chấp tà kiến làm thầy các phạm trí. Phạm trí tức là Bà La Môn. Bởi vì quý vị nhớ là ông thầy, ông Xá Lợi Phất là Bà La Môn, ông với lại ông Mục Kiền Liên là hai người cùng là Bà La Môn, cùng đi tu với nhau. Nhưng mà tu xong rồi mà không thấy giải thoát. Bởi vì thật sự ra là tu Bà La Môn ấy thì nó tốt, nó lành, giống như là mình tu phước thôi. Tu phước không nhưng mà không thấy cái gì, nó không hiểu được cái rốt ráo của nó. Thì ra mình hẹn nhau là khi nào mà mình gặp được cái gì thì mình sẽ độ cho nhau. Rốt cục là ông Xá Lợi Phất ông đi, rồi ông gặp đệ tử của Đức Phật. Trong năm anh em cửu trình như mình bắt đi xin ăn thôi chứ chẳng có gì hết, cũng giống như mấy ông đạo khác. Nhưng mà ông Xá Lợi Phất nhìn thấy cái tướng cũng khác hẳn người thường, tức là cái tướng nó không phải là của một ông đạo sĩ thường đâu. Còn ông mới hỏi thế thầy của ông là ai, mới nói là của Đức Phật. Thế Đức Phật dạy ông cái gì, mới nói cho Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất nghe vậy mới chạy đi kiếm Đức Phật và thụ giáo với Ngài. Tức là Ngài là Bà La Môn, nhưng mà thầy các Bà La Môn khác thì mới đem các đệ tử của ông ở Xá Lợi Phất một Kiền Liên. Thế Tôn hiểu lòng con, dẹp tà nói tịch diệt. Tức là tà kiến là theo Bà La Môn, tức là chứng đắc lên làm trời thôi. Thì bây giờ Đức Phật mới dạy về cái pháp tịch diệt, tức là lên tới Niết Bàn, lên tới Niết Bàn thôi. Con đều bỏ tà kiến, chứng được nơi pháp không. Đều bỏ tà kiến tức là quy theo Phật, thì chứng được nơi pháp không, tức là giỏi lắm rồi, tức là lên tới Niết Bàn rồi. Bấy giờ lòng tự nhủ, được đến nơi diệt độ, nếu khi được thành Phật đầy đủ 32 tướng, trời người chúng giả xoa lâm thần đều cung kính, lúc ấy mới nên nói dứt hết mãi không còn. Phật ở trong đại chúng nói con sẽ thành Phật, được nghe nói pháp đó lòng con hết nghi ngờ, khi mới nghe Phật nói trong lòng rất nghi sợ, phải chăng ma giả Phật, não loạn lòng con ư? Cái này quý vị dễ hiểu phải không? Tức là nghe nói vậy Ngài vẫn còn thắc mắc, mà bây giờ Đức Phật nói rõ ràng như vậy, khai thị ngộ nhập Phật chi kiến, tức là chỉ có cái pháp này Ngài mới thành Phật được thôi. Thì Ngài Xá Lợi Phất vì là Ngài đại trí thì ra Ngài mới hết thắc mắc liền. Ngài nói khi mới nghe Phật nói lòng rất nghi sợ, phải chăng ma giả Phật, khi nó ma nó nói những cái chuyện gì đâu, nó không phải là Phật. Phật dùng hết mọi duyên lời lẽ thí dụ khéo cho lòng lặng như bể, con nghe đoạn lưới ngờ, đoạn tức là đứt hết, dứt hết cái lưới nghi. Phật nói đời quá khứ vô lượng Phật diệt độ, ở trong yên trong phương tiện cũng đều nói Phật này, tức là ngày xưa các đức Phật khác cũng đều dùng phương tiện để mà dạy cho quý vị ba thừa, sau rốt lại mới nói cái Phật thừa. Phật hiện tại vị lai số nhiều không lường được, cũng dùng một phương tiện diễn nói pháp như thế. Nhưng Thế Tôn ngày nay từ sinh đến xuất gia đắc đạo chuyển xe pháp, cũng dùng phương tiện nói. Thế Tôn nói đạo Phật 3 tuần không việc này. Tới đây mình nghỉ. 3 tuần á, mình phải nói này. Bởi vì quý vị thấy chữ ma 3 tuần thì quý vị coi chừng lộn. Bởi vì đúng ra cái ma đó ở trong đạo Phật đó, nó là một cái triết học lớn lắm quý vị. Tức là bây giờ mình nói sơ sơ cho mình nói không có hiểu, không có được đâu. Nhưng mà đại khái như vậy, cái ma mà theo nguyên thủy á, tức là theo tiểu thừa đó, cái ma theo đại thừa đó, hai cái đó khác nhau. Bây giờ mình học theo đại thừa thì mình nói theo đại thừa, tức là cái ma thường của mình á, ma đó tức là ở trong những cái tâm của mình nó phát hiện ra gì. Quý vị biết hôm trước quý vị học Lăng Nghiêm phải không? Ngũ ma gì, tức là 50 loại ma đó gì. Cái ma nếu mà mình nói là ma trong da thì nó là ma thường đó. Tất cả những danh từ nó gọi chung là Mara. Mara còn cái ma 3 tuần đó, tức là Papiman. Papiman đó, tức là một cái loại ma. Cái ma này đó, nó không phải là chỉ từ ngoài tới. Bởi vì nó không có hiện diện giống như mình nói như vậy. Nếu mà mình nói là ma là con ma đứng có hình tướng thì ma nó không có hình tướng. Nó muốn thành người này thì nó thành người này, nó hóa hiện thành người kia, nó thành người kia. Nhưng mà cái ma đó tức là những ý mà nó độc ác, nó sẽ làm mình mất cái giống Phật thì gọi là ma. Papiman là cái loại 3 tuần là vậy. Thành ra ma ba tuần nó khác ma thường. Ma thường ấy, thì ví dụ như là ở trong lòng mình sinh ra, bây giờ mình ngồi định hoặc mình thấy cái đó thì mình diệt được ma đó liền. Nhưng mà ma ba tuần nó mình rất khó diệt. Bởi vì ma ba tuần nó có thể là tất cả những chúng sinh khác, tất cả những cái gì mình tích lũy từ đời này tới đời nọ, bây giờ tất cả những nghiệp đó nó đưa lại cho mình thì gọi là ba tuần, Papiman. Quý vị hiểu được đó. Thành ra mới nói là Đức Phật lúc mà Ngài ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề đó thì ma ba tuần nó hiện đến, chứ không phải ma vương nha. Quý vị đừng có lộn. Vì nhiều người lộn ma vương. Ma vương tức là chủ cõi trời sắc đó, sắc giới gì phải không? Tức là trời thao hóa tự tại, không phải ma đó. Ma đó nó ăn thua gì đâu, ma đó nó không làm gì Đức Phật nổi hết. Nhưng mà thứ ba tuần đó, tức là nó sẽ hiện ra con gái. Quý vị nhớ đọc chuyện Đức Phật, tức là xuống dưới là nó có ba đứa con gái của ma ba tuần gì. Tới nó ống nghèo, nó dụ Đức Phật, thì Đức Phật mới nói gì đó, rồi nó hóa ra thành những con quỷ già gì. Thì quý vị thấy, những cái đó tức là không phải là ma, tức là một cái hình tướng nào, hoặc là một cái nhân vật nào. Ma ba tuần nó là những cái nghiệp rất là nặng lớn, mà nó chỉ làm ác thôi. Tức là khi mình nói tới ma, tức là cái quan niệm của Đại Thừa đó, ma tức là cái gì mà việc ác làm cho mình thối tâm Bồ Đề, hoặc mình chấm được thành Phật thì gọi là ma. Cái ma thường đó là khác, ma ra là khác, còn Papiman là khác. Papiman là ma ba tuần. Ba tuần ở đây này, thường thường mình không hiểu thì cứ nói cái này là chủ ma, nhưng mà không phải chủ ma, nó không phải là chủ mấy con ma kia. Giống như là thao hóa tự tại, không phải. Ba tuần nó là riêng một thứ riêng đó, quý vị phải nghiên cứu nhiều. Hiện thời tôi có một cuốn sách, nó cũng bài nghiên cứu của ông cũng 30 mấy trang, dài lắm đó. Mà nói rất là nhiều ở trong kinh điển Nguyên Thủy ấy, nói về ma, nói về ma với lại ma ba tuần trong đó, nói nhiều, 5 loại ma tất cả, chứ không phải chỉ có ba tuần không. Thôi bây giờ mình ngừng ở đây, thì tới mình tiếp ha. Thôi bây giờ quý vị chắp tay lại hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả